Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ Tư, ngày mùng 10 tháng Giêng năm 2024, thứ Tư trong tuần thứ nhất mùa thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 1, từ câu 29 đến 39. Khi ấy, vừa ra khỏi hội đường Ca-phát-na-um, Đức Giêsu đi đến nhà hai ông Simon và Andre, có ông Giacôbê và ông Gioan cùng đi theo. Lúc đó, bà mẹ vợ ông Simon đang lên cơn sốt, nằm trên giường. Lập tức họ nói cho người về tình trạng của bà. Người lại gần cầm lấy tay bà mà đỡ dậy. Cơn sốt dứt ngay và bà phục vụ các ngày. Chiều đến, khi mặt trời đã lặn, người ta đem mọi kẻ ốm đau và những ai bị quỷ ám đến cho người. Cả thành súng lại trước cửa. Đức Giêsu chữa nhiều kẻ ốm đau mắc đủ thứ bệnh tật và trừ nhiều quỷ, nhưng không cho quỷ nói vì chúng biết người là ai. Sáng sớm, lúc trời còn tối mịt, người đã dậy đi ra một nơi hoang vắng và cầu nguyện ở đó. Ông Simon và các bạn kéo nhau đi tìm kiếm. Khi gặp người, các ông thưa, mọi người đang tìm thầy. Người bảo các ông, chúng ta hãy đi nơi khác, đến các làng mạc chung quanh, để thầy còn rao giảng ở đó nữa, vì thầy ra đi cốt để làm việc đó. Rồi người đi khắp miền Galilê, rao giảng trong các hội đường của họ và trừ quỷ. Quý ông bà và anh chị em thân mến, chúng ta được mời gọi hãy yêu như Chúa yêu. Đó là lời mời gọi dành cho tất cả mọi người Kitô hữu. Bởi vì tình yêu là thứ tình cảm cao quý nhất, biểu lộ được ơn ban cao quý nhất mà con người lãnh nhận từ Thiên Chúa. Đó là giống hình ảnh Thiên Chúa. Ta chỉ có thể được gọi là giống hình ảnh Thiên Chúa khi ta biết yêu. Tuy nhiên, tình yêu đó phải bắt nguồn từ chính tình yêu Đức Kitô, chứ không phải tình yêu quy về chính mình. Bài tin mừng hôm nay, sau khi Chúa Giêsu chữa bệnh cho bà mẹ vợ ông Simon và tất cả những người đau yếu, mắc đủ thứ bệnh khác, dân chúng thấy một mối lợi cho họ, họ kéo đến tìm Chúa. Có lẽ họ kéo đến tìm Chúa không phải vì nhận thấy một vị Thiên Chúa tình yêu, nhưng họ thấy một ông thầy thuốc có khả năng chữa bệnh cho họ mà thôi, và họ muốn giữ người lại. Nhưng Chúa Giêsu đã khẳng định, tôi còn phải loan báo tin mừng nước Thiên Chúa cho các thành khác nữa, vì tôi được sai đi cốt để làm việc đó. Quả thực, mục đích của Chúa Giêsu là loan báo về nước Thiên Chúa cho họ, nhưng họ không nhận ra. Họ không nhận ra là vì họ bị sự ích kỷ che khuất. Họ chỉ muốn nắm giữ cho riêng mình cái mối lợi mà Chúa Giêsu đang làm cho họ qua việc chữa bệnh. Điều này cho chúng ta thấy hai thứ tình yêu khác nhau. Tình yêu của Chúa Giêsu là tình yêu mở ra cho hết mọi người, vị tha, chặn thương, cảm thông, chia sẻ, đón nhận. Còn tình yêu của dân chúng là tình yêu quy về chính họ, ích kỷ, ganh ghét, hận thù, thiếu cảm thông, thu góp, không muốn ai hơn mình. Và chắc chắn, tình yêu quy về chính mình đó không thể làm cho ta giống hình ảnh Thiên Chúa. Lạy Chúa, xin giúp cho mỗi người chúng con luôn biết sống tình liên đới với nhau, để qua đó chúng con có thêm nhiều cơ hội để sống tình yêu của Đức Kitô với anh chị em của mình. Qua đó, chúng con có thể họa lại hình ảnh của Thiên Chúa trong cuộc đời của mình. Amen. Thank you.
tim con nên một cùng với trái tim này để con yêu mến Chúa suốt cuộc đời thật nhiều để cho tim con nhẹ nhàng như mây mùa thu bay cao ngập ngào như sông trong rừng xuân sao. Thân con như chiếc lau xanh tươi chỉ một thời cho người ngắm, một thời lòng người thương. Thân con như nước biếc trong xanh chỉ một thời ôm bờ cát, một thời gắn bờ môi. Nhưng tình ngày yêu, ôi Giê-xu của lòng con Chúa ơi, tình cho trái tim con nên một cùng với trái tim này để con yêu mến Chúa suốt cuộc đời thật nhiều, để cho tình con nhẹ nhàng như mây mùa thu bay cao dạt dào như sóng trên rừng xuân sao. Con như chiếc lá ta rơi giữa đường, dòng đời muôn bên đôi đêm nào đổ thiên tai. Thân con như nước biếc là lướt nơi biển đời, vực sâu muôn bên đôi đêm nào hỏi nhiều khi.
Và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Xin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp ngoại giáo đoàn cạnh tòa thánh. Sáng thứ hai, ngày 8 tháng Giêng vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến ngoại giao đoàn cạnh tòa thánh. Trong dịp này, Đức Thánh Cha trình bày mối quan tâm và lập trường của tòa thánh trước những điểm nóng trên thế giới, đồng thời đề nghị những hướng đi để xây dựng hòa bình và xã hội. Buổi tiếp kiến diễn ra tại hội trường Pháp Lành ở lầu trên, phía cuối đền thờ Thánh Phêrô giống như năm trước đây. Hiện diện trong buổi tiếp kiến lúc 10 giờ có đại diện của 184 quốc gia và một số tổ chức quốc tế có quan hệ với tòa thánh trên cấp đại sứ, cùng với đại diện của chính quyền Palestine. Ngoài ra cũng có đại diện của Liên hiệp Âu Châu và Hội Hiệp sĩ Malta. Trong số các vị hiện diện có 92 vị đại sứ thường trú. Ngoài ra, 92 vị đại sứ khác từ các nhiệm sở ở Âu Châu cũng đến Vatican trong dịp này. Về phía tòa thánh, có Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, cùng với ba vị tổng giám mục trưởng ba phân bộ, tổng vụ, ngoại giao và các nhân viên ngoại giao, cùng với các vị phó tổng thư ký của mỗi phân bộ. Mở đầu cuộc gặp gỡ, đại sứ Cộng hòa Séc cạnh tòa thánh, ông Charles Poulides, niên trưởng và ngoại giao, đã đại diện mọi người chúc mừng Đức Thánh Cha nhân dịp đầu năm mới và nhắc đến những hoạt động của Ngài đã mang lại những hướng đi cho cộng đồng các dân nước. Trong diễn văn dài, Đức Thánh Cha đã đề cập đến những thách đố lớn đang đề ra cho cộng đồng thế giới, chiến tranh tại nhiều nơi, nạn sản xuất và buôn bán vũ khí, vấn đề môi trường và hội nghị thượng đỉnh COP28, vấn đề bảo vệ sự sống, nạn mang thai mướn, v.v. Sau những lời chào thăm và chúc mừng các vị đại sứ hiện diện, Đức Thánh Cha nhắc đến những phát triển trong các quan hệ ngoại giao của tòa thánh trong năm qua với các nước, đặc biệt là sự thiết lập quan hệ ngoại giao với Vương quốc Hồi giáo Oman và bổ nhiệm đại sứ đầu tiên. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, đồng thời tôi cũng nhắc đến việc tòa thánh đã tiến hành việc bổ nhiệm một vị đại diện tòa thánh thường trú tại Hà Nội, Việt Nam, sau khi đã ký kết với Việt Nam hồi tháng 7 năm vừa qua, thỏa thuận về quy chế đại diện tòa thánh. Điều này nhắm mục đích cùng nhau tiếp tục con đường đã trải qua cho đến nay, trong sự tôn trọng và tín nhiệm nhau, nhờ những liên lạc thường xuyên giữa hai bên ở cấp độ cơ chế và sự cộng tác của giáo hội địa phương. Vấn đề nóng bỏng và cấp thiết đầu tiên được Đức Thánh Cha nói tới là hòa bình thế giới đang bị đe dọa nặng nề vì chiến tranh tại nhiều nơi, như giữa Israel và Palestine, cuộc khủng hoảng tại Syria, Liban, Myanmar. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha cũng nói, bên cạnh những tình cảnh phức tạp ấy cũng không thiếu những dấu chỉ hy vọng, như tôi đã có thể trải nghiệm trong chuyến viếng thăm Mông Cổ. Tôi muốn tái bày tỏ lòng biết ơn đối với chính quyền nước này vì sự tiếp đón đã dành cho tôi. Cũng vậy, tôi muốn cảm ơn chính quyền Hungary vì sự tiếp đón trong cuộc viếng thăm của tôi tại nước này hồi tháng 4 năm ngoái. Đức Thánh Cha đặc biệt lưu ý về tình trạng chung trên thế giới ngày càng bị xô xé, nhất là có hàng triệu người bị lãng quên. Ngài kêu gọi tôn trọng công pháp quốc tế về nhân đạo và nói rằng, những cuộc chiến tranh hiện đại không chỉ diễn ra trên những chiến trường có xác định và cũng không phải chỉ liên hệ tới các quân nhân. Trong một bối cảnh, trong đó dường như người ta không còn phân biệt giữa các mục tiêu quân sự và thường dân, không có cuộc xung đột nào mà không đưa tới sự gây thiệt hại bừa bãi cho các thường dân. Những biến cố tại Ukraine và Gaza là bằng chứng tỏ tường. Sau cùng, Đức Thánh Cha nhắc đến năm thánh 2025 mà giáo hội công giáo chuẩn bị cử hành và Ngài cảm ơn chính phủ Ý trên cấp quốc gia và miền vì sự dấn thân sâu rộng để chuẩn bị thành Roma đón tiếp đông đảo các tín hữu hành hương và để họ rút được những thành quả thiêng liêng từ hành trình năm thánh. Sau bài diễn văn dài trên đây, Đức Thánh Cha bắt tay chào thăm tất cả các vị đại sứ cùng với phu nhân hoặc phu quân của họ.
Tin giáo hội tại Pháp. 10 giám mục ở miền Tây nước Pháp yêu cầu không chúc lành cho các cặp đồng phái. 10 giám mục thuộc giáo tỉnh Rennes, bao gồm 9 giáo phận ở miền Tây nước Pháp, đã yêu cầu các linh mục và phó tế không chúc lành cho các cặp đồng phái hoặc những cặp bất hợp lệ, nhưng chỉ chúc lành cho các cá nhân riêng rẽ, bất luận họ thuộc xu hướng tính dục nào. Nhắc đến tuyên ngôn đạo lý của Bộ Giáo lý Đức tin công bố ngày 18 tháng 12 năm 2023, thông cáo công bố ngày 4 tháng Giêng vừa qua của 10 giám mục gửi các giáo sĩ thuộc quyền cho biết muốn làm sáng tỏ tuyên ngôn này và nhấn mạnh đòi hỏi của Đức Tam Ái trong việc đón tiếp không phán xét và trong sự ân cần lắng nghe, không thiên kiến, và đồng thời nhắc nhở rằng giáo hội Công giáo có một lập trường rất rõ ràng về hôn nhân như một sự kết hợp chỉ giữa hai người vững bền và bất khả phân ly giữa một người nam và một người nữ. Đồng thời, các giáo mục kêu gọi hãy thực hiện một sự phân định trong việc chúc lành để tránh tạo nên sự lẫn lộn hoặc gương ngủ. Vì thế, chỉ chúc lành một cách tự nhiên cho cá nhân, mỗi người trong hai người họp thành cặp, bất kể xu hướng tính dục của họ, khi họ khiêm tốn, xin phúc lành của Chúa với ước muốn ngày càng phù hợp với thánh ý Chúa. Các giáo mục cũng nhắn nhủ các giáo sĩ rằng, chúng ta đừng để mình bị cuốn vào những cơn lốc có những phản ứng khác nhau mà tuyên ngôn của Bộ Giáo lý Đức Tin khởi lên. Cho đến nay, Hội đồng Giáo mục Pháp không đưa ra phản ứng nào về tuyên ngôn vừa nói của Bộ Giáo lý Đức Tin. Trước các giám mục thuộc Tổng giáo phận Rèn, có Đức cha Mark Allé, giám mục giáo phận Bayonne, miền Nam nước Pháp, lên tiếng về văn kiện của Đức Thánh Y Fernandez, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin. Ngài bày tỏ sự dè dặt lớn và lấy làm tiếc về sự lợi dụng tuyên ngôn của Bộ Giáo lý Đức Tin do thế giới đời, đặc biệt là những người thuộc thành phần LGBT, đồng tính luyến ái, lưỡng tính, đổi sống, coi tuyên ngôn của Bộ là một sự nhìn nhận của giáo hội đối với những quan hệ đồng phái của họ. Đức cha Ai Lệ kêu gọi tránh chúc lành có những cặp như thế, dù rằng đó là sự chúc lành phục vụ, chứ không phải là chúc lành theo phục vụ.
Tin Oslo, Na Uy. Các tín hữu Công giáo Na Uy chuẩn bị năm thánh thành lập. Giáo hội Công giáo tại Na Uy chuẩn bị năm thánh vào năm 2030, mừng kỷ niệm 1000 năm vua thánh Olaf trở lại từ ngoại giáo và du nhập Kitô giáo vào vương quốc này. Thánh Olaf làm vua từ năm 1016 đến năm 1028. Trong chương trình chuẩn bị, một bản gồm 21 câu hỏi đã được phổ biến liên quan đến thánh Olaf, cuộc đời, vương quốc và các luật lệ Kitô giáo được du nhập vào Na Uy. Tháng 4 tới đây, Đức cha Erik Faden, dòng Kitô nhập phép, giám mục giám hạt Trondheim, cố đô của Na Uy, sẽ bắt đầu sáng kiến truyền giáo Vision 2023 của thánh Olaf trong buổi lễ tại nhà thờ chính tòa địa phương. Từ sau cuộc cải cách của Tin lành Luther, giáo hội Công giáo tại Na Uy là một thiểu số so với 75% dân là tín hữu Luther. Tại nước này có khoảng 165.000 tín hữu Công giáo, chiếm 3% dân số. Trong số này có hơn 4.000 tín hữu Công giáo người Việt Nam. Giáo phận thủ đô Oslo có khoảng 143.000 tín hữu, với vị tổng đại diện là Đức ông Francisco Xavier Huỳnh Tấn Hải. Tiếp đến, giám hạt Trondheim có hơn 16.000 tín hữu Công giáo thuộc năm giáo xứ. Sau cùng là giám hạt Tromsøe ở miền cực Bắc, chỉ có hơn 7.300 tín hữu Công giáo.
Tin Washington, Hoa Kỳ. Các giáo phận ở Hoa Kỳ thực hiện đợt lắng nghe bổ túc. Gần 200 giáo phận tại Hoa Kỳ được yêu cầu thực hiện một đợt lắng nghe mới trong những tháng tới đây, như thành phần một giai đoạn mới từ Hội đồng Giáo mục Thế giới kỳ thứ 16 về đồng hành hay thiệt hành. Các cuộc lắng nghe này sẽ quy trọng tâm về vai trò của các cơ cấu và tổ chức trong giáo hội và cần phải hoàn tất với một tổng hợp vào đầu tháng 4 năm nay. Hôm 2 tháng Giêng vừa qua, Đức cha Daniel Flores, giám mục giáo phận Brownsville thuộc bang Texas, chủ tịch tiểu ban của Hội đồng Giáo mục Mỹ về đạo lý và là phối hợp viên về vai trò của Hội đồng Giáo mục Mỹ trong tiến trình công nghiệp thế giới, đã gửi thư cho các giám mục các giáo phận toàn quốc. Trong đó, ngài cho biết các khóa lắng nghe cần quy trọng tâm vào hai câu hỏi dựa trên sự hướng dẫn của Văn phòng Tổng thư ký Thượng Hội đồng Giáo mục Thế giới. Đó là, trước hết, tôi đã thấy hoặc kinh nghiệm ở đâu về những thành công hoặc thất bại trong các cơ cấu, tổ chức, việc lãnh đạo hoặc đời sống khích lệ hay cản trở sứ mạng của giáo hội. Và câu hỏi thứ hai là, làm thế nào để các cơ cấu hoặc tổ chức của giáo hội giúp tất cả các tín hữu đã chịu phép rửa, các lại tín gọi công bố tin mừng, có sống như một cộng đoàn yêu mến và thương xót của Chúa Kitô. Các ý kiến thu thập sẽ được văn phòng Tổng thư ký Hội đồng Giáo mục Mỹ gửi về Roma vào tháng 5 năm nay. Đức cha Brown cho biết, ban của ngài xin mỗi giáo phận ở Mỹ thực hiện 2 hoặc 3 cuộc họp lắng nghe và chuẩn bị từ 3 đến 5 trong đúc kết cuộc thảo luận trong các cuộc họp ấy. Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ cũng sẽ thực hiện những khóa học lắng nghe trên bình diện toàn quốc và sẽ bàn về những vấn đề như ơn gọi, công bằng xã hội và sự tham gia. Dường như tiến trình chuẩn bị thượng hội đồng giám mục về hiệp thành tại Mỹ tiếp trợ các tín hữu quan tâm như lời của Đức Hồng Y Chủ tịch Timothy Dolan, Tổng giám mục New York, cho biết trong các tiến trình tham khảo ý kiến, chỉ có 1% số tín hữu quan tâm đến thượng hội đồng giám mục này.
Xin Pháp Quốc. Bài giảng của Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Phong Thánh trong lễ bế mạc năm thánh thánh nữ Teresa thành Lisieux. Đức Hồng Y Cineraro, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, đề cao sứ điệp hy vọng của Thánh nữ Teresa thành Lisieux. Đức Hồng Y bày tỏ lập trường trên đây trong thánh lễ lúc 10 giờ 30 sáng thứ Bảy, ngày 6 tháng Giêng vừa qua, tại Vương cung Thánh đường Thánh Teresa ở Lisieux, miền Tây Pháp, để bế mạc năm thánh, kỷ niệm 150 năm sinh nhật và 100 năm phong chân phước cho Thánh nữ. Trong bài giảng, Đức Hồng Y Cineraro nhắc lại nhận xét của Thánh Giáo hoàng Pio thứ 10. Theo đó, Thánh Teresa thành Lisieux là vị thánh lớn nhất thời hiện đại và nói rằng, trong vòng một năm nữa, năm thánh 2025 sẽ được khai mạc. Đây sẽ là năm thánh cho toàn thể giáo hội. Đức Thánh Cha Francisco đã thông báo và ấn định đề tài là những người lữ hành hy vọng. Trong bối cảnh đó, chắc hẳn chúng ta sẽ tái suy hiện về Thánh nữ Teresa của chúng ta là người nữ hy vọng. Như cha Lethel quả quyết, đóng góp hiển nhiên và đặc sắc nhất của Thánh Teresa liên hệ tới hy vọng với những chân trời mới và viễn tượng mới. Đó cũng là sứ điệp thời sự nhất của Thánh nữ trong lúc có những đau khổ lớn cho giáo hội và toàn nhân loại. Chúng ta nói thêm rằng, sứ điệp của Thánh Teresa là sứ điệp hy vọng cho tất cả mọi người. Chính Thánh nữ kể cho chúng ta sự thay đổi cơ bản trong cuộc sống của mình, nghĩa là không những khi Thánh nữ thấy rằng tên mình đã được viết trên trời, nhưng còn hiểu rằng trên trời sẽ có niềm vui vì một tội nhân thống hối hơn là 99 người công chính không cần thống hối. Thánh nữ Teresa đã nghĩ đến lịch sử tội nhân Frantini, người được Thánh nữ gọi là người con đầu tiên của tôi. Đức Hồng Y Cineraro kết luận rằng, Giáng sinh năm 1886, Thánh nữ Teresa 13 tuổi được ơn ra khỏi tuổi thơ ấy và trở thành người đánh cá các tâm hồn. Nhờ lời chuyển cầu của Thánh nữ, ước gì điều đó cũng xảy ra cho mỗi người chúng ta trong lễ gặp gỡ giữa các đạo sĩ với Chúa Giêsu trong mùa Giáng sinh này.
Con sinh vào đời nhờ có tay của mẹ cha, là thái sơn cao xa cao xa, là biển đông bao la như một rừng hoa ngát hương cả bốn mùa. Ôi tình mẹ cha nói lên tình Chúa, đời chúng yên vui hân hoan như mẹ cha gian nan lo toan, trong giọt mồ hôi có vương cả máu hồng, luôn dạy lòng con biết câu mặn nở. Tin chắc bàn tay xin hát lời ca, tiếng hát trên trời giúp cho mẹ cha. Sáng mai thước nguyện và với đi ưu tiên, trong năm mai được bình yên. Tin chắc bàn tay xin hát lời ca, tiếng hát trên trời giúp cho mẹ cha. Sáng mai thước nguyện và với đi ưu tiên, trong năm mai được bình yên.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Thưa tâm bánh nơi nhà ta. Chúa cũng hiền thiện với những người nghèo khó. Chúa hiền thương trong lòng trái tim buồn. Chúa hiền thiện đời ai ta.
Một thanh niên đạo đức có lòng khao khát nhận ra sự hiện diện của Chúa. Anh tìm đến một nhà tu đức thánh thiện để xin Ngài chỉ cho mình cách thức nhận ra được Thiên Chúa vô hình nơi những hữu thể xung quanh. Nhà tu đức đưa cho anh một chậu nước nhỏ và một chén muối rồi bảo: "Con hãy bỏ chén muối này vào chậu nước." Người thanh niên làm theo lời nhà tu đức. Anh cho chén muối vào chậu nước. Rất nhanh, số muối đó đã tan biến trong nước. Nhà tu đức lại bảo: "Bây giờ, con hãy đưa cho ta chén muối với chỗ muối con vừa bỏ vào chậu nước." Người thanh niên ngạc nhiên đáp: "Thưa Ngài, số muối ấy đã tan hết rồi, làm sao con có thể lấy lại để trả cho Ngài được ạ?" Nhà tu đức gật đầu nói: "Con nói đúng, vậy bây giờ con hãy thử nếm nước ở giữa chậu, xem nó có vị gì." Chàng thanh niên cho ngón tay vào giữa chậu nước, nếm thử rồi trả lời: "Thưa Ngài, nó có vị mặn của muối." "Thế chỗ nước ở sát thành chậu nước có vị gì?" "Cũng là vị muối, thưa Ngài." Nhà tu đức lại bảo: "Bây giờ, con hãy cho một ít nước này ra khay, đem đặt lên bếp và đun lên, rồi quan sát xem chuyện gì xảy ra." Người thanh niên đổ nước ra khay, đem đặt lên bếp, bật lửa và ngồi quan sát. Nhiều giờ trôi qua, anh nhận thấy chỗ nào nước bốc hơi nhanh thì muối lại xuất hiện. Bấy giờ, nhà tu đức mới kết luận: "Con trai à, như muối, con sẽ không thể thấy được hình dáng nó khi nó hòa lẫn trong nước. Nhưng muối vẫn có trong nước, và nước mang vị mặn của muối. Khi con đun lên, nước sẽ bốc hơi đi, và con nhìn thấy muối." "Cũng vậy, ta không nhìn thấy Chúa vì Ngài siêu hình. Nhưng Ngài vẫn thực sự hiện diện trong vũ trụ và ngay trong cuộc đời của chúng ta. Nếu ta chân thành tìm kiếm Ngài, thì ta có thể nhận ra Ngài nơi các hữu tạo." Quý ông bà và anh chị em thân mến, cách nhà tu đức dạy cho người thanh niên khám phá ra sự hiện diện của Chúa trong câu chuyện bên trên khiến chúng ta phải nhìn lại niềm tin và cách thức tìm kiếm Thiên Chúa của chính mình. Chúng ta cần vận dụng đôi mắt đức tin để nhận thấy Chúa vẫn đang hiện diện bên cạnh mình, nơi dung mạo của tha nhân và mọi biến cố xảy đến trong cuộc sống hàng ngày. Chính niềm tin ấy giúp chúng ta khám phá ra những ý nghĩa và vẻ đẹp mới mẻ trong những điều tưởng như quá quen thuộc và nhàm chán. Ngày qua ngày, những công việc bổn phận, những mối tương quan với tha nhân và cả việc thờ phượng Chúa khi đọc kinh, tham dự thánh lễ và lãnh nhận các bí tích dần dần trở thành những lối mòn quen thuộc, khiến chúng ta có nguy cơ rơi vào tình trạng cảm thấy nhàm chán, muốn lảng tránh hoặc thực hiện một cách miễn cưỡng. Đôi khi, chúng ta chẳng thật tâm đi tìm Chúa, mà chỉ đến nhà thờ vì sợ tội, hay chỉ để chu toàn bổn phận của mình. Nhiều lúc, có thể chúng ta cũng thật lòng tìm Chúa, nhưng lại tìm Chúa ở những nơi xa vời, mơ ước được chứng kiến một phép lạ hay thị kiến, để tin và xác tín hơn về sự hiện diện của Chúa. Tuy nhiên, chỉ cần sống chậm lại, mở đôi mắt đức tin ra và quan sát thật kỹ mọi người cùng mọi thứ xung quanh, chúng ta sẽ thấy được nơi tất cả vạn vật trong vũ trụ dấu chỉ sự hiện diện của Thiên Chúa. Trong cuộc sống thường ngày, có nhiều sự vật gắn liền với chủ nhân và có khả năng nhắc nhớ về những con người có liên quan đến nó. Khi nhìn thấy một sự vật nào đó từng gắn bó thân thiết với người thân yêu, chúng ta liền nhớ đến hình ảnh của người đó và những kỷ niệm thuộc về người đó. Ước gì khi nhìn ngắm những sự vật đang tồn tại xung quanh chúng ta, một chậu hoa, một con vật, mặt trời, mặt trăng, các loại hoa lá và muôn vàng tinh tú trên bầu trời, chúng ta cũng nhớ đến Chúa là Đấng đã dựng nên chúng và tạ ơn Người vì đã ban cho chúng ta tất cả những điều kỳ diệu và ý nghĩa đó. Lạy Chúa, nếu thật sự cảm nghiệm được Chúa đang hiện diện bên cạnh, chắc chắn chúng con sẽ không phải sợ hãi bất cứ điều gì. Xin thêm niềm tin cho chúng con, để chúng con nhận ra được sự hiện diện âm thầm và đầy yêu thương của Chúa trong từng biến cố lớn nhỏ của cuộc đời mình, trong cuộc sống của những người xung quanh và ở khắp mọi nơi trong vũ trụ. Amen.
Chúa hiện diện, làm lành đi tâm quanh nơi nhà ta. Chúa cũng hiện diện nơi những người nghèo khó. Chúa hiện diện trong đau trời linh hồn. Chúa hiện diện nơi hai ta người. Chúa hiện diện lặng lẽ với muôn dáng vẻ mà ta thấy. Chúa hiện diện rất sâu trong lòng người tình thương. Ước gì con thấy Chúa ở khắp nơi. Ước gì con thấy Chúa trong suốt cuộc chơi.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.